rồi quá mau như hoa sớm nở đêm tàn. Cuộc đời rồi quá mau như mây trôi vào quên lãng. Cuộc đời rồi qua đi xuôi tay biết đâu đường đi. Cuộc đời rồi qua đi ta còn lại điều chi? Còn lại tình yêu Thiên Chúa cho con yêu người quên mình. Còn lại tình yêu Chúa thôi cho con xây đời đẹp xinh.
Những ngày đầu tháng 8 năm 2010, trên các phương tiện thông tin ở Việt Nam liên tiếp đưa tin về người Việt Nam đầu tiên, giáo sư Ngô Bảo Châu, có hy vọng giành được giải thưởng Fields do nhà toán học người Canada, ông John Jacques Fields, sáng lập và được trao lần đầu tiên vào năm 1936. Giải này được trao trong Hội nghị Toán học Thế giới, vốn diễn ra 4 năm một lần. Nên biết, mỗi lần huy chương Fields được trao cho tối đa 4 nhà toán học không quá 40 tuổi. Phần thưởng gồm một huy chương vàng, mặt trước khắc hình nhà bác học thiên tài Hy Lạp cổ đại Archimedes, còn tên người nhận giải khắc ở rìa của huy chương. Theo tờ The New York Times, vào năm 2006, mỗi nhà toán học giành huy chương Fields nhận được 15.000 Mỹ Kim. Người thắng giải được chọn thông qua việc bỏ phiếu bởi các thành viên Ủy ban Huy chương Fields, vốn đại diện cho những người tham dự Hội nghị Toán học Thế giới. Mặt khác, Hội nghị Toán học Thế giới là hội nghị toán học lớn nhất thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1897 tại Zurich, Thụy Sĩ, và là diễn đàn của Cộng đồng Toán học Thế giới. Vì thế, giải thưởng huy chương Fields có uy tín rất lớn, được ví như giải Nobel của toán học cho những nhà toán học đã bị Alfred Nobel bỏ quên. Tuy nhiên, cũng có những khác biệt giữa huy chương Fields và giải Nobel. Trước hết, tiền thưởng của huy chương Fields khá thấp so với con số khoảng 1,5 triệu Mỹ Kim của giải Nobel. Thứ đến, huy chương Fields thiên về tôn vinh một công trình nghiên cứu hơn là một khám phá cụ thể. Và cuối cùng, có lẽ khác biệt lớn nhất giữa hai giải thưởng cao quý này là giới hạn tuổi tác. Đây cũng là điểm khiến nhiều ý kiến cho rằng giành huy chương Fields còn khó hơn đạt giải Nobel. Quy định sinh nhật lần thứ 40 của người nhận giải không được diễn ra trước ngày mùng 1 tháng Giêng của năm trao giải, bị đánh giá là quá khắt khe. Vì lẽ này mà nhiều nhà toán học xuất sắc đành ngậm ngùi bỏ lỡ, vì để đạt thành tựu nghiên cứu lớn hoặc được công nhận thành tựu đó, đôi khi mất cả chục năm. Và ngày 19 tháng 8 năm 2010 vừa qua, giáo sư Ngô Bảo Châu đã đến Ấn Độ để nhận huy chương Fields mà các thành viên của Hội nghị Toán học Thế giới bỏ phiếu đề cử cho anh. Bỏ qua giá trị của giải thưởng, những vinh dự mà xã hội đang ồn ào cổ động tôn vinh giáo sư Ngô Bảo Châu, thì thành quả ngày hôm nay là nỗ lực của cá nhân Ngô Bảo Châu cùng với tình yêu thương của mái ấm gia đình đã chắp cánh cho anh chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Và như anh nhấn mạnh trong buổi lễ mà chính phủ Việt Nam tổ chức để chúc mừng anh, môi trường học thuật lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của các nhà khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật, và đạo đức trong học thuật luôn được xếp ở vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng giữa các nhà khoa học, không phân biệt già trẻ, cũng như sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học. Quý vị và các bạn thân mến! Hậu quả của tội nguyên tổ đã làm cho con người trở nên hư luống, đam mê quyền lực, say đắm danh vọng, thích hưởng thụ và buông tuồng trong sự gian tà xảo trá. Vì thế, giáo dục chính là phương thế để điều chỉnh lại hành vi khiến con người sống cho ra người hơn, và được giáo dục trong một môi trường lành mạnh như giáo sư Ngô Bảo Châu tâm sự, không chỉ là khao khát của ông mà thôi, nhưng còn là nhu cầu và quyền lợi chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, học làm người vẫn chưa đủ, mà còn phải biết học và khao khát học để trở nên con cái Thiên Chúa nữa. Chúa Giêsu đã khởi sự công trình này và trao lại cho Hội Thánh. Để phục hồi lại hình ảnh nguyên sơ, đẹp đẽ và thánh thiện, Chúa Giêsu đã mời gọi những ai khao khát trở nên môn đệ của Người. Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Matthew chương 11 câu 29. Và Người đã sống triệt để lời Người dạy các môn đệ khi trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, vâng lời cho đến chết trên thập giá, để làm gương cho chúng ta noi theo. Thư gửi tín hữu Philip chương 2, câu 7 đến câu 8. Như giáo sư Ngô Bảo Châu cảm ơn cuộc đời đã trao cho anh những môi trường và tiện nghi tốt nhất, phát huy được khả năng nghiên cứu và suy tư để được vinh dự như ngày nay, thì chúng ta cũng phải tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã trao cho chúng ta những cơ hội và phương tiện tốt nhất. Đó là ơn thánh và sức mạnh của lời cứu độ, để giúp chúng ta vươn tới sự trưởng thành của con cái Chúa, chứ không chỉ đơn thuần đạt đến vinh quang chóng qua của trần gian mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến hướng dẫn chúng con lộ trình tốt nhất, tối ưu nhất, để chúng con có thể chiếm lĩnh lấy phần thưởng cao quý nhất mà Chúa Cha ưu ái dành cho chúng con, phần thưởng mà chẳng có danh dự hay phần thưởng nào của trần gian này có thể sánh ví được. Đó chính là ơn tha thứ và ân sủng làm con cái Chúa. Xin đổ tràn Thánh Thần của Chúa xuống trên chúng con, để chúng con trung tín trên hành trình làm môn đệ của Chúa. Amen.
Tình đời sầu cô đơn, mưa rơi đong đầy oan hờn. Tình đời vụt qua nhanh, chia ly đau buồn khôn ví. Tình đời vào hư không, u mê chôn vùi nhân thế. Tình đời nào thiên thu, căm hờn và phù vân. Còn lại tình yêu Thiên Chúa cho con yêu Người quên mình. Còn lại tình yêu Chúa thôi cho con xây đời đẹp xinh. Đường chân đầy trông gai, lo âu khổ sầu nghi ngại. Đường chân đầy bon chen, oan khiên cơ hàn u tối. Đường chân nhiều mưa bay, chơi vơi tâm hồn tê tái. Đường chân nhiều mong manh, hy vọng tìm ở đâu. Còn lại tình yêu Thiên Chúa cho con yêu Người quên mình. Còn lại tình yêu Chúa thôi cho con xây đời đẹp xinh.